Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, 14 tháng 7. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp tài liệu làm việc của khóa học Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc, thứ Tư hôm qua, 13 tháng 7, Đức Giám mục Giáo phận Münster, bên Đức, đã chính thức thông báo rằng Đức Hồng Y Clemens August von Galen, sinh năm 1878, qua đời năm 1946, nhân vật người Đức nổi tiếng chống lại Đức Quốc xã trong thời chiến tranh, sẽ được phong chân phước ngày 9 tháng 10 tới đây, ngay trong thời gian có khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về bí tích thánh thể. Thánh lễ phong chân phước sẽ do Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, chủ tế tại quảng trường Thánh Phaero ở Roma. Đức Hồng Y Clemens von Galen đã là giám mục cai quản giáo phận Münster. Ngài đã mạnh mẽ lên tiếng chống lại Đức Quốc xã, đến độ mang biệt hiệu là con sư tử của Münster. Biến cố phong chân phước cho Đức Hồng Y von Galen gây vui mừng lớn lao cho giáo phận Münster, vì trùng vào dịp giáo phận mừng 1.200 năm thành lập. Tin Jerusalem, Javier Battista Pizzaballa, dòng Francisco, và là hiệp sĩ bảo vệ mộ thánh ở Jerusalem, cho biết 600 thanh niên tại thánh địa sẽ lên đường tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln từ ngày 16 đến 21 tháng 8 tới đây. Để có thể có phương tiện tài chính, các bạn trẻ này đã lao động và phục vụ các giáo xứ tại địa phương. Họ cũng nhận được sự giúp đỡ tài chính của giáo hội và các nhà mạnh thường quân. Đa số các bạn trẻ này là người Palestine, tuy nhiên cũng có sự hiện diện của 10 bạn trẻ Do Thái thuộc Cộng đoàn Công giáo Do Thái nhỏ bé tại Thánh Địa. Tuy chỉ có 10 bạn trẻ Do Thái, nhưng sự hiện diện của họ giữa các bạn trẻ Palestine thật là một điều có ý nghĩa. Thông tấn xã Công giáo của Hội đồng Giám mục Italia ghi nhận rằng, đây là một chứng tá hòa bình thật là hùng hồn sau những năm bạo lực gần đây. Hơn thế nữa, Javis Sabanla hy vọng rằng, các bạn trẻ sẽ được dịp gặp gỡ với bạn bè cùng trang lứa mà họ chia sẻ cuộc hành trình đức tin. Chúng tôi chỉ là thiểu số trong vùng đất này, và đó là lý do tại sao chúng tôi hy vọng Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ không chỉ là một ngày hội, mà còn là một cơ may tăng cường đức tin và sự hiểu biết về giáo hội, là những điều rất thiết yếu cho các giáo xứ chúng tôi. Cha Bitsapanla bày tỏ sự lạc quan rằng, tôi tin chắc rằng các bạn trẻ sẽ trở về tự kênh đầy những kinh nghiệm thú vị, có thể chuyển hóa đời sống đức tin của họ, vượt qua những lo âu và chịu đựng. Tin Đức Quốc, lần đầu tiên hai quốc gia, Đức và Tòa Thánh Vatican, đã phối hợp cho phát hành con tem chung để kỷ niệm Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 8 tới đây tại Köln. Hôm 11 tháng 7, tại Bonn, Thư ký Bộ trưởng Tài chính Đức Barbara Hendricks đã chính thức cho phát hành con tem 55 xu với sự hiện diện của Đức Hồng Y Karl Lehmann, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và ông Klaus Zumwinkel, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bưu điện Đức Quốc tế. Đây là lần đầu tiên Bộ Tài chính Đức phát hành tem chung với Tòa Thánh Vatican. Tuần trước tại Roma, Bộ trưởng Tài chính Đức ông Hans Michael đã trình lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 con tem này. Trong buổi lễ phát hành, Đức Hồng Y Lehmann phát biểu như sau. Các con tem là những người kiến tạo cầu nối, dù nhỏ bé và đơn giản, nhưng là phương tiện tuyên truyền khiến mọi người phải chú ý về biến cố, mà chỉ vài tuần lễ nữa sẽ được đưa lên trang nhất. Đây là dấu hiệu tốt cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ và khiến mọi người khi nhận thư với con tem này chú ý đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tin Indonesia, ông Aziumardi Azra, hiệu trưởng Đại học Hồi giáo Quốc gia tại Jakarta, vừa lên tiếng ca ngợi bản tuyên bố của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Anh Quốc. Ông nói, mỗi nhà lãnh đạo tôn giáo đều cần phải lên tiếng giống như tuyên bố của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Giáo Hoàng đã làm rõ một nguyên tắc căn bản của bất cứ tôn giáo nào, là giáo huấn của tôn giáo không thể dung hợp với bạo lực. Theo ông Agio Magdi Azra, tinh thần trong bản tuyên bố của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu vì nó đem lại tiếng nói của tình bằng hữu, hiệp ý và chấp nhận nhau, là điều mà mỗi tôn giáo phải thực thi đối với những ai làm điều sai quấy. Ông Agio Magdi Azra cũng đã lên tiếng phê bình những hành động vẽ chữ mã lị tại các đền thờ Hồi giáo tại Anh sau vụ tấn công khủng bố. Trong khi đó, ông Salahuddin Wahid, còn được gọi là Gus Sola, bầu đệ của cựu tổng thống Indonesia Wahid, chủ tịch phong trào Hồi giáo Indonesia, thêm vào lời của Đức Thánh Cha đưa ra hôm Chủ nhật rằng, xin cho những giáo huấn Hồi giáo làm mềm lòng những kẻ khủng bố. Được biết, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 10 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng, với những ai nuôi dưỡng tình cảm hận thù, và với những ai thực thi những hành động khủng bố tàn bạo như thế, tôi xin nói điều này, Thiên Chúa yêu sự sống mà Ngài đã tạo nên, chứ không phải sự chết. Hãy dừng lại nhân danh Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng đã xin anh chị em chính hữu cầu nguyện cho những kẻ chủ mưu vụ tấn công. Xin Thiên Chúa làm mềm lòng họ. Tình Indonesia. Các linh mục Malaysia và Philippines tham dự Đại hội Linh mục Triều tại Indonesia đã nhất trí làm việc để thành lập các tổ chức tương tự trong từng quốc gia của mình. Hội Linh mục Triều Indonesia, một diễn đàn về đoàn kết giữa các linh mục Triều Indonesia, đã tổ chức Đại hội Toàn quốc lần thứ 8 từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 vừa qua tại Balasari, Bali. Diễn đàn được liên kết với Hội Giáo sĩ Tông đồ, một hiệp hội các liên đoàn giáo sĩ quốc tế. Hôm 28 tháng 6, hai linh mục Malaysia và bốn linh mục Philippines tham dự đại hội đã có cuộc gặp gỡ với Đức ông Julio Botia Aponte, Chủ tịch Hội Giáo sĩ Tông đồ quốc tế, và linh mục Stanislaus Ferry Sutrisna Vijaya, Chủ tịch Hội Linh mục Triều Indonesia. Các linh mục khách được mời là cha Albert Arokiasami và Michael đến từ Tổng giáo phận Kuala Lumpur, cha Julius Tonel và Paul Quisan đến từ Tổng giáo phận Davao, miền Nam Philippines, và cha Eugene Beran và Jose Opanda đến từ giáo phận San Carlos, miền Trung Philippines. Trong cuộc họp này, Đức ông Aponte kêu gọi các linh mục Malaysia và Philippines hãy tổ chức các cuộc họp cấp quốc gia và khu vực để truyền cảm hứng cho các linh mục triều đồng hương của mình, nhằm thành lập các tổ chức liên kết với hội giáo sĩ tông đồ cho mỗi quốc gia. Trích dẫn quy chế của hội giáo sĩ tông đồ năm 1998, Đức ông đã nói với hãng tin UK rằng, để xây dựng thân thể Chúa Kitô, mỗi linh mục phải được hiệp nhất bởi những dây liên kết đặc biệt về bác ái tông đồ, mục vụ và tình huynh đệ với các linh mục khác. Ngài nói, do tính chất sứ vụ của các linh mục triều, các ngài phải thấm nhuần và phấn chấn trước tinh thần say mê truyền giáo. Và hội giáo sĩ tông đồ đáp ứng các nhu cầu đó và dấn thân phục vụ họ. Trong khi thảo luận về cách giới thiệu các liên đoàn hội giáo sĩ tông đồ ở Malaysia và Philippines, các linh mục Malaysia và Philippines đã nhất trí trình thư của Đức ông Aponte lên các hội đồng giám mục quốc gia của mình, và thuyết phục các đức giám mục về tầm quan trọng của việc có một hội như thế. Cha Vijaya lưu ý rằng, các linh mục triều ở Indonesia có thể trở thành thành viên của Hội Linh mục triều Indonesia, nhưng các ngài phải đăng ký. Theo cha chủ tịch của hội, giấy mời tham dự đại hội đã được gửi đến các giám mục Brunei, Đài Loan, Đông Timor, Hàn Quốc, Hồng Kông, Macau, Malaysia, Nhật Bản, Philippines, Singapore và Thái Lan. 177 tham dự viên, bao gồm 165 linh mục Indonesia, 6 linh mục ngoại quốc, 4 giám mục Indonesia, Đức ông Aponte và Đức ông Novatus, cố vấn tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Indonesia. Đức ông Aponte khẳng định, việc liên kết với hội giáo sĩ Tông đồ sẽ không xóa bỏ các tổ chức khác, nhưng tạo cơ hội kết giao với linh mục của các quốc gia khác. Có thể dùng các tên khác nhau trong từng quốc gia, nhưng lại liên kết với hội giáo sĩ Tông đồ. Cha Quisan Philutan nói với hãng tin UK rằng, cha chắc chắn liên kết với hội giáo sĩ Tông đồ sẽ tốt cho việc đào tạo giáo sĩ triều. Phi Lục Tân có một hội giáo sĩ triều, nhưng mở rộng hội này bằng cách liên kết với hội giáo sĩ Tông đồ là một lợi thế mới cho các ngài. Cha Michael nói rằng các linh mục ở Malaysia rất bận rộn nên không có những cuộc gặp gỡ huynh đệ. Nhận thấy có khoảng cách giữa các linh mục lớn tuổi và trẻ tuổi trong nước, ngài nhận ra nhu cầu cần thường xuyên gặp gỡ nhau, đặc biệt là để cầu nguyện và giao hảo và để trao đổi ý kiến với nhau về các hoạt động và những khó khăn. Cha Opanda đã nói với hãng tin UK rằng, ngài sẽ giới thiệu hội giáo sĩ Tông đồ ở Phi Luật Tân, bởi vì tinh thần huynh đệ mà ngài thấy được nơi các linh mục triều Indonesia làm ngài cảm động.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự. Giới thiệu tiếp tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe qua những điểm nội dung chính của bài giới thiệu của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục, trong buổi họp báo tại Vatican hôm trưa thứ Năm tuần qua ngày 7 tháng 7, để giới thiệu tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về chủ đề Bí tích thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đức Tổng Giám mục đã không trực tiếp nói về nội dung của tài liệu làm việc, nhưng nói về đặc tính đoàn thể của giám mục đoàn được thể hiện trong mọi giai đoạn của Thượng Hội đồng Giám mục, từ việc chuẩn bị đến việc cử hành và áp dụng những đề nghị của khóa họp. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic cũng nhấn mạnh đến vài điểm đổi mới sẽ được áp dụng trong khóa họp sắp đến, chẳng hạn như dành nhiều giờ hơn cho các phiên họp chung, và những phát biểu của các nghị phụ sẽ đi theo trật tự bốn phần của tài liệu làm việc. Điều này có nghĩa là các phát biểu của các nghị phụ trước hết sẽ nói về bí tích thánh thể và thế giới ngày nay, rồi sang phần 2, nói về đức tin của giáo hội vào mầu nhiệm bí tích thánh thể. Rồi sang phần thứ 3, nói về bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội. Và cuối cùng sang phần thứ 4, nói về bí tích thánh thể trong sứ mạng của giáo hội. Hôm nay, mục thời sự sẽ nói đến bài giới thiệu thứ 2 trong buổi họp báo sáng thứ Năm tuần qua, tức là bài giới thiệu của Đức ông Fortunato, Phó Tổng Thư ký của Ủy ban Trung ương Thượng Hội đồng Giám mục. Bài giới thiệu của Đức ông trực tiếp nói về tài liệu làm việc. Chúng ta hãy cùng nhau lướt qua vài điểm chính như sau. Trước hết, Đức ông Fortunato nhìn nhận rằng, thật là khó để mà tóm gọn nội dung của tài liệu làm việc, bởi vì tập tài liệu làm việc này tự nó đã là một bản văn hết sức cô đọng rồi. Những góp ý của các hội đồng giám mục từ khắp nơi trên thế giới, cộng với những góp ý của các bộ, các cơ quan tòa thánh, và những góp ý của liên hiệp các bề trên cả các dòng tu, tất cả đã được gửi về Ủy ban Trung ương với số lượng thật nhiều. Đúc kết những góp ý phong phú này thành một tập tài liệu làm việc đã là một việc khó rồi. Và giờ đây, tóm kết nội dung của tài liệu làm việc lại là một việc khó hơn nữa. Vì thế, trong bài giới thiệu của mình, Đức ông Fortunato chỉ nhắc lại vài điểm nội dung nổi bật của tài liệu làm việc mà thôi. Trước hết, về cơ cấu dàn bài của tài liệu làm việc, Đức ông cho biết như sau. Tập tài liệu làm việc nói về chủ đề chính của khóa họp, nghĩa là nói về bí tích thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, và gồm bốn phần chính, không kể lời giới thiệu, phần nhập đề và phần kết luận của tài liệu. Chủ đề xác nhận
Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đây là giáo lý truyền thống của giáo hội và là điểm giáo lý thường được quấn quyền giáo hội thời đại chúng ta nhắc đến. Nhất là trong thời gian cử hành năm thánh thể và trong biến cố Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể. 4 phần chính của tài liệu làm việc muốn làm nổi bật tương quan của bí tích thánh thể với 4 khung cảnh chung là thế giới, giáo hội, đời sống của giáo hội và sứ mạng của giáo hội. Tài liệu làm việc kết thúc với việc nhắc đến sức mạnh biến đổi của bí tích thánh thể, vừa đồng thời nhắc đến sự cầu bào của các thánh và nhất là của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự ngày mai, chúng ta sẽ lướt qua nội dung của 4 phần chính của tài liệu làm việc. Giờ đây, chúng ta hãy nhớ 4 phần chính của tài liệu làm việc như sau. Thứ nhất, bí tích thánh thể và thế giới ngày nay. Thứ hai, đức tin của giáo hội vào bí tích thánh thể. Thứ ba, bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội. Và thứ tư, bí tích thánh thể trong sứ mạng của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Các thị kiến và những hiện tượng phi thường nhìn dưới khía cạnh tâm lý. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Teresa Musco, một người đàn bà Ý tại Caserta, một thị trấn nhỏ ở phía nam thành phố Napoli, đã nói rằng bà đã nhìn thấy Chúa Giêsu và Đức Mẹ ngay từ năm lên năm. Năm lên 9 tuổi, bà đã bắt đầu mang những dấu thánh trên tay và chân. Có người còn nói rằng người đàn bà này có thể đọc thấy tư tưởng trong tâm hồn người khác. Nhưng những thị kiến của bà Teresa Musco chỉ thực sự thu hút sự chú ý của công chúng vào tháng 2 năm 1975, một năm trước khi bà qua đời vào năm 33 tuổi, khi các ảnh tượng và thánh giá trong nhà bà bắt đầu chảy ra một thứ chất lỏng mà người ta tin là máu. Nhiều người xem đây như là một dấu chỉ chứng thực rằng những thị kiến của người đàn bà này là có thực. Và bà đã được tôn kính cho đến ngày nay. Trong tiểu sử của bà Teresa Musco, người ta biết rằng bà đã trải qua nhiều bệnh tật và ra vào bệnh viện như cơm bữa. Trong quyển nhật ký, bà viết rằng cha bà đã đánh đập bà một cách tàn nhẫn và cuối cùng đã đuổi bà ra khỏi nhà. Những lo lắng về cuộc sống, nhất là nhà ở, là một trong những bận tâm mà, khi phân tích cuộc sống của những người được thị kiến, các chuyên gia tâm lý thường nhận thấy. Đây cũng chính là nét nổi bật trong tâm lý của những trẻ em được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và Fatima. Khi Thánh Nữ Bernadette được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, thì gia đình Thánh Nữ phải sống chật vật trong một nhà tù bỏ hoang. Tiếp theo những lần bị đuổi ra khỏi nhà thuê, vì những công việc làm ăn thất bại của người cha. Tuy không đến nỗi sa cơ thất thế như gia đình Thánh Nữ Bernadette, nhưng tình trạng của gia đình Lucia cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Người cha phải bán đi một phần đất và buộc con gái phải nghỉ học để đi chăn cừu. Rõ ràng là cả Bernadette lẫn Lucia đều không cảm thấy an toàn về những điều kiện sinh sống của gia đình. Năm lên 13 tuổi, Teresa Musco đã có một thi kiến, trong đó bà được bảo phải tận hiến trong bậc độc thân. Người viết tiểu sử của bà ghi lại rằng, có lần khi nằm bệnh viện, người thiếu nữ đã phải chống cự với những ve vãn và tấn công bỉ ổi của một bác sĩ. Một số chuyên gia tâm lý nói rằng, những vết thương của tuổi trẻ thường bị dồn vào tiềm thức và trồi lên trong các thị kiến, bất luận có tính tôn giáo hay không. Theo các chuyên gia này, tuổi 30 là giai đoạn cực kỳ căng thẳng trong sự hình thành nhân cách của con người. Đây là giai đoạn trưởng thành của con người. Ở vào tuổi 30, đàn ông cũng như đàn bà đều bắt đầu cảm thấy lo lắng về tương lai. Giai đoạn này có thể tạo ra xung đột và trầm uất ngay cả nơi những người có tâm lý quân bình. Đây có thể là trường hợp của bà Teresa Musco. Bà đã trải qua hầu hết cuộc sống trên giường bệnh. Là nạn nhân của những lạm dụng, bà không thể có được những kinh nghiệm bình thường về cuộc sống để có được một sự trưởng thành bình thường. Cũng giống như trường hợp của bà Teresa Musco, một linh mục người Mỹ là cha James Bruce cũng được báo chí tại Hoa Kỳ nhắc đến nhiều. Năm vị linh mục này được 36 tuổi, thì các tượng ảnh trong nhà cha mẹ của ngài, cũng như tại một trường công giáo thuộc bang Virginia, được ghi nhận là bắt đầu chảy nước mắt mỗi khi ngài xuất hiện, nhất là khi ngài bắt đầu mang trên người những dấu thánh của cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Vị linh mục này đã nhìn nhận rằng ngài đã bị trầm uất vì những khủng hoảng về đức tin và ơn gọi. Năm 15 tuổi, người con gái tên là Ivanka Ivankovic đã thấy Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje cựu năm tư. Chính cô là người đã chỉ cho các thiếu niên khác thấy Đức Mẹ. Các chuyên gia tâm lý cũng nói rằng tình trạng gia đình đã ảnh hưởng đến thị kiến của người thiếu nữ này. Chính cái chết của người mẹ đã khiến cô chạy đến với Đức Mẹ. Vì mất mẹ, cho nên người thiếu nữ nhìn lên mẹ Maria như mẹ của mình. Với lối giải thích trên đây, các nhà tâm lý nói rằng, khi tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, thì mối quan hệ của họ với thế giới siêu nhiên trở thành mãnh liệt, đến độ những căng thẳng và trầm uất trong cuộc sống thường ngày được chuyển hóa vào trong những thị kiến. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn những thị kiến dưới khía cạnh tâm lý, người ta sẽ kết luận rằng mọi thị kiến đều là kết quả của tâm bệnh, và như vậy không có thật. Giáo hội Công giáo đã luôn luôn tỏ ra thận trọng trong các cuộc điều tra của mình. Và sự quân bình tâm lý thường được xem là một trong những yếu tố chính để phán đoán về các thị kiến và phép lạ nói chung. Tất cả những người được giáo hội công nhận như những người có thị kiến về Chúa Giêsu hay Đức Mẹ đều được chứng thực là những người có tâm lý rất quân bình. Có khác chăng với người thường là họ nhìn thấy Chúa Giêsu, Đức Mẹ hay các thánh như một người đáng tin tưởng, một nhà vô địch, một người bạn trần thế có thể cất đi những nỗi buồn phiền và bất công trong cuộc sống. Trong một số trường hợp, người được thị kiến đi vào một quan hệ sâu xa đến nỗi bắt đầu cảm thấy nỗi đau khổ của mình gắn liền với nỗi đau khổ của Chúa Giêsu, Mẹ Maria hay các thánh. Đó là trường hợp những người được in năm dấu thánh của cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Xét theo phương diện tâm lý, người được thị kiến không còn cảm thấy bất xứng hay bị ruồng bỏ nữa, mà trái lại được cảm thông, yêu thương và nâng đỡ. Nói tóm lại, họ cảm thấy được chữa trị khỏi những vết thương lòng đã tiềm ẩn trong tiềm thức. Đối với những người không biết đến sự trợ giúp của khoa tâm lý trị liệu chẳng hạn, thì thị kiến quả có sức biến đổi và chữa trị tâm hồn họ. Đó là trường hợp của bà Teresa Musco. Trong thị kiến của mình, bà cảm thấy được Chúa Giêsu lắng nghe, chấp nhận, an ủi và vỗ về, chứ không kết án. Tại Medjugorje, mẹ Maria đã thực sự đóng vai trò người mẹ với những người được thị kiến. Những người được thị kiến mô tả Đức Mẹ như một người mẹ toàn hảo, một người bạn đáng tin tưởng, luôn lắng nghe và quan tâm đến mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Chẳng hạn, mẹ đã cố vấn Ivanka Ivankovic trong việc chọn lựa nghề nghiệp và nhất là quyết định lập gia đình của cô. Trường hợp của bà Alexandrina da Costa là điển hình. Người đàn bà này qua đời năm 1955 khi được 51 tuổi. Sau ba trẻ em một đồng được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, bà Alexandrina da Costa là một người phụ nữ nổi tiếng nhất tại Bồ Đào Nha. Năm 20 tuổi, bà bị tai nạn khiến phải nằm liệt giường. Lúc đầu, bà thấy ma quỷ hiện ra quấy phá bằng những hình ảnh nhơ bẩn về tình dục. Nhưng từ năm 1938 đến năm 1942, cứ mỗi trưa thứ sáu, bà bắt đầu ngất trí. Dần dần bà cảm thấy chân bà cử động được. Bà quỳ gối xuống và đi lại những chặng đường thánh giá. Sau khi sống lại cạnh đóng đinh của Chúa Giêsu, bà nói rằng bà được chính Ngài truyền máu cho bà. Trong hồ sơ phong thánh cho người phụ nữ này, giáo hội địa phương nhìn nhận rằng bà đã có những vấn đề tâm lý, ít nhất là trong thời gian đầu. Tuy nhiên, giáo hội không có ý đề cao các thánh như những mẫu mực của những con người bình thường, bởi vì Chúa Giêsu yêu mến những người bệnh hoạn. Những vấn đề tâm lý nghiêm trọng có thể giúp cho con người tập trung sự chú ý vào Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh. Cho dẫu có những vấn đề tâm lý và bị ma quỷ ám ảnh, bà Alexandrina đã để lại mẫu gương đáng bắt chước, là đã cầu nguyện liên lỉ. Có thể là một người bệnh hoạn về tâm lý, nhưng nhờ kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, bà đã được chữa lành. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta đọc tiếp văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, bộ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha về năm thánh thể. Văn kiện có tựa đề là Năm Thánh Thể, những gợi ý và những đề nghị. Ngoài phần nhập đề và kết luận, văn kiện có tất cả là 5 chương. Chương thứ nhất nói đến khung cảnh của năm thánh thể. Chương thứ hai nói đến những hoàn cảnh văn hóa của năm thánh thể. Chương thứ ba nói đến những đường nét chính của tu đức thánh thể. Chương thứ tư nói đến những sáng kiến và những dấn thân mục vụ để cử hành năm thánh thể. Và chương thứ năm nói về những khía cạnh văn hóa, hay đúng hơn, những sinh hoạt văn hóa biểu lộ năm thánh thể. Và chúng ta đang đọc chương thứ nhất của văn kiện bổ túc này. Chương thứ nhất nói đến những khung cảnh của năm thánh thể. Và một trong những khung cảnh cuối cùng được nhắc đến, đó là đời sống của các vị thánh. Các ngài là nhân chứng cho đời sống bí tích thánh thể, hay các ngài là thần học sống của bí tích thánh thể. Văn kiện viết như sau. Trong tông thư Bước vào ngàn năm mới, số 30, Đức Thánh Cha mời gọi hãy đặt trọn cả chương trình mục vụ của giáo hội trong viễn tượng của sự thánh thiện. Điều này không thể nào không có giá trị một cách đặc biệt cho suốt một năm hoàn toàn thấm nhuần trong tu đức thánh thể, tức năm thánh thể. Bí tích thánh thể làm cho chúng ta trở thành những người thánh. Và không thể nào có sự thánh thiện mà không được hòa nhập vào trong đời sống thánh thể. Ai ăn thịt ta thì sẽ sống nhờ ta. Phúc âm Thánh Gioan, chương 6, câu 57. Sự thật này được chứng minh bởi sensus fidei, ý thức đức tin của toàn thể dân Chúa. Nhưng một cách đặc biệt, các vị thánh là những chứng nhân cho sự thật này. Nơi các ngài chiếu tỏa mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong thông điệp về bí tích thánh thể nơi số 62 như sau. Chúng ta hãy đến học nơi trường của các vị thánh, thưa anh chị em rất thân mến. Các ngài là những người diễn dịch vĩ đại cho lòng đạo đức thánh thể đích thật. Nơi các ngài, thần học về bí tích thánh thể có được trọn vẹn sự chiếu sáng của điều được sống thật. Thần học đó lôi cuốn chúng ta và có thể nói được là hâm nóng chúng ta. Đó là điều đã xảy ra cho tất cả các vị thánh. Vài vị trong các ngài đã sống chiều kích này một cách mạnh mẽ đặc biệt và với những hồng ân riêng của Chúa Thánh Thần, vừa làm cho các anh chị em tín hữu được nóng sốt lên tình thương đối với bí tích thánh thể. Và Đức Thánh Cha nhắc đến tông thư về năm thánh thể số 31. Những thí dụ có lẽ sẽ vô cùng tận. Từ thánh Ignacio thành Antioquia cho đến thánh Ambrosio, từ thánh Bernardo đến thánh Tommaso Aquino, từ thánh Pasquale Bailon đến thánh Alfonso Maria de Liguori, từ thánh Caterina thành Siena cho đến thánh Teresa Avila, từ thánh Pietro Giuliani Aima cho đến thánh Pio da Pietrelcina, tức là thánh Pio năm dấu, cho đến những vị tứ đạo của thánh thể xưa và nay, từ thánh Tarsicio đến thánh Nicola Pic và các bạn, đến thánh Pietro Maldonado. Năm thánh thể sẽ cho ta dịp để khám phá lại những vị thánh chứng nhân, hoặc trong số những vị nổi tiếng hơn trong bệnh viện giáo hội phổ quát, hoặc trong số những vị được nhắc đến nhiều nhất tại những giáo hội địa phương. Điều đáng mong ước là nghiên cứu thần học nên hướng đến các ngài. Xét về điều được các vị thánh sống thực hành là một locus theologicus, một nơi thần học có ý nghĩa. Thiên Chúa nói với chúng ta qua các vị thánh. Và kinh nghiệm thiêng liêng của các vị thánh được sự phân biệt của giáo hội bảo đảm, chiếu soi ánh sáng trên mầu nhiệm thánh thể. Bước đi theo ánh sáng của các vị thánh và trên con đường các ngài đã đi thì sẽ dễ dàng hơn để bảo đảm sao cho năm thánh thể này được thật sự phong phú. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những gì văn kiện bộ túc của Bộ Phụng Tự và Kỷ Lục Bí Tích, bộ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha về năm thánh thể, nói về các vị thánh như là những chứng nhân cho đời sống bí tích thánh thể. Văn kiện bổ túc đã nhắc đến số 62 của thông điệp về bí tích thánh thể. Nhân dịp này, chúng ta cũng đọc lại số 62 của thông điệp về bí tích thánh thể như sau. Anh chị em thân mến, hãy học cùng các thánh, những người diễn giải lừng danh việc tôn sùng bí tích thánh thể đích thật. Nơi các ngài, khoa thần học về bí tích thánh thể đạt được tất cả vẻ đẹp của cái đã sống thật. Thấm nhập vào chúng ta, hay nói cách khác, sưởi ấm chúng ta. Hơn hết, hãy lắng nghe Đức Trinh Nữ Maria rất thánh. Nơi mẹ, hơn ai hết, mầu nhiệm thánh thể tỏa sáng như một mầu nhiệm sự sáng. Khi quay hướng về mẹ, chúng ta biết được sức mạnh làm biến đổi của bí tích thánh thể. Trong mẹ, chúng ta nhìn thấy thế giới được canh tân trong tình yêu. Khi chiêm ngắm mẹ, đấng hồn sắc lên trời, chúng ta khám phá ra cái gì đó của trời mới, đất mới sẽ mở ra trước mắt chúng ta khi Chúa Kitô quang lâm. Bí tích thánh thể là bảo chứng ngay từ trần gian này và một cách nào đó là nếm trước sự quang lâm đó. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.
quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi xin tạm ngưng một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê mình.
Nơi bạn ở, bạn có biết không, Thiên Chúa cần một người để hướng dẫn đứa con này, để mưu cầu hạnh phúc cho người chồng này, người vợ kia, để chu toàn công việc này, để minh chứng tình yêu của người. Người có thể tự mình làm được tất cả chứ, không cần đến bạn. Như trong phim Covadis, Thánh Phêrô đã ngán rồi, Thánh Phêrô ra đi, Thánh Phêrô đào ngũ. Vì thế Chúa đứng ra thế chỗ Ngài. Ta đi Roma để chịu đóng đinh thêm lần nữa. Thiên Chúa có thể một mình làm lấy tất cả, nhưng Người đã muốn rằng thế gian phải là như thế, rằng nếu chỉ mình Người làm thì không hay bằng. Thiên Chúa đã muốn cần đến bàn tay nhân loại, Người đã muốn chúng ta trở nên cần thiết cho việc hoàn thành công cuộc của Người. Chúng con sẽ làm được những sự lớn lao hơn ta. Thiên Chúa đã muốn thiết lập một trật tự, trong đó Thiên Chúa với một người có thể làm hơn một mình Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nhập thể, Thiên Chúa đã đời đời tự nối kết mình vào việc nhập thể. Này ta sai chúng con như Chúa Cha đã sai ta. Người đã sai chúng ta đi, nếu chúng ta không thực hiện những gì Người mong đợi, sứ mệnh đó sẽ phải dang dở. Người có hỏi ý kiến chúng ta trước không? Không, Người đã yêu chúng ta đến thế đấy, Người tín nhiệm chúng ta đến thế đấy. Người tự biết nếu hỏi ý kiến chúng ta sẽ nản chí, chùn chân vì khiếp sợ. Vì thế Người đã tự nhủ, ta sẽ sai nó đi. Nó sẽ xoay sở nổi, nó sẽ vui mừng sau khi, rốt cuộc thế nào chúng cũng sẽ chấp nhận. Ta sẽ ở với chúng, rồi thế nào chúng cũng sẽ vui mừng ở bên cạnh ta. Người tin tưởng bạn, Người đã trao công việc của Người cho bạn, Người đợi bạn hoàn tất công việc đó, Người cần bạn để làm cho người vợ này hạnh phúc, người chồng này hạnh phúc. Người cần đến bạn để chu toàn công việc này. Người cần đến bạn để làm tiếng nói, loan truyền sự dịu hiền, đức trung tín, niềm vui mừng, lòng nhân hậu, sự kiên nhẫn, đức tin và sự can đảm của Người. Phải chi bạn biết như vậy? Phải chi bạn vì đó mà biết hãnh diện thêm chút nữa? Phải chi bạn cảm thấy bạn là người đại diện cho Chúa trong môi trường bạn đang sống? Người đại diện là người thay mặt, thay thế cho Chúa bên cạnh những người mà Người đã ủy thác cho bạn, thế chỗ cho Người, làm thay Người cái công việc mà Người đã đặt vào tay bạn. Từ ngày nhập thể, Thiên Chúa chỉ có một ước vọng là khởi sự sống trở lại cuộc đời nhân loại mà Người đã hết mực yêu mến. Cuộc đời mà trong đó Người đã có thể săn sóc, chữa bệnh, dạy dỗ, giáo dục và thanh tẩy nhân loại cách hoàn hảo đến thế, mà Người đã có thể phụng sự Chúa Cha được đến thế. Mà Người đã có thể yêu nhân loại và yêu Cha Người được đến thế. Vì thế, người xin thêm nhiều nhân tính phụ trội nữa. Người xin thêm nhiều người nữa để có thể khởi sự trở lại. Người cần đến bạn để có thể khởi sự trở lại. 33 năm ngắn ngủi quá, không đủ cho người thực hiện, không đủ cho người bày tỏ tất cả những gì người muốn. Hãy thương xót người. Người chỉ có 33 năm để chịu đau khổ. Mỗi người chỉ có thể chết một lần, nhưng người lại cần phải chịu đau khổ bằng đủ mọi cách. Người cần yêu thương bằng đủ mọi cách. Người đã không thể yêu thương như một người vợ. Người đã không thể yêu thương như một người mẹ. Người đã không thể chết dần mòn như một cụ già. Người sẽ không thể thực hiện được tất cả những gì người nhất quyết thực hiện nếu bạn không cho phép người. Người sẽ không thể dâng lên Chúa tất cả sự tôn thờ mà người hằng mong ước. Có công việc nào hèn hạ đến nỗi không đáng dùng để tôn thờ, để minh chứng Thiên Chúa không? Nếu trong suốt 30 năm, Chúa con đã làm thợ mộc, thợ nề và giúp đỡ việc nội trợ. Nếu suốt 30 năm, mẹ Maria đã chẳng làm gì khác hơn là lo việc bếp nước, cầu nguyện, giặt giũ. Nếu Thiên Chúa cần đến nghi lễ tôn thờ đó, phụng vụ đó, kinh nguyện đó, thì ai trong chúng ta sẽ được miễn trừ, không phải làm những việc đó để tôn thờ người? Ai sẽ không cảm thấy quá hãnh diện, quá sung sướng khi biết mình được chọn để tiếp tục công việc gian dở đó thế cho người? Trong kinh tiền tụng mỗi ngày bạn đọc: Chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, công bình và cần thiết, là nhiệm vụ và là sự cứu rỗi của chúng con. Rồi bạn bước ra trở về với cuộc sống mạt kiếp của bạn kia, để không thấy có gì phải làm, về với cái công việc mạt kiếp của bạn, để thấy nó vô nghĩa, về với cái gia đình mạt kiếp đó, để thấy nó tối đen. Có lúc nào và nơi nào mà Chúa không cần được thờ lạy và ngợi khen không? Phải chăng ở tại chỗ bạn đang ở, cảm tạ Chúa lại không phải là một việc công bình, cần thiết và đem lại ơn cứu rỗi? Có lẽ phải nói, bạn đã chọn nơi đó vì ở đó người ta bỏ không tôn thờ Chúa nữa. Phải thánh hóa tất cả, phải tôn thờ Chúa mọi nơi, mọi lúc. Suốt 30 năm trời, ngôi con chỉ làm có thế. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi sai con một người xuống để cứu thế gian. Nếu Chúa con đã được sai xuống thế gian, thì ai lại còn có thể không cảm thấy hãnh diện khi được sai vào cuộc đời mỗi sáng ngày? Ai lại còn có thể không cảm thấy hãnh diện khi được làm đứa con mà người vừa lòng đẹp ý đến nỗi đã sai vào đời để cứu vớt đời? Đó là công việc của bạn, sứ mệnh của bạn. Trong thế gian, xin đừng đem chúng ra khỏi thế gian. Bạn sẽ trả lời, không thể được. Một khi đã tin rằng Thiên Chúa yêu tôi, làm sao tôi còn có thể tin được rằng người đã chủ ý đặt tôi nơi tôi đang ở đây, trong sa mạc này, trong thất bại này, trong sự cằn cỗi này, trong hoàn cảnh bế tắc này, trong cái đau khổ không thể hiểu được này, cái đau khổ kiệt sức vô ích này. Nhưng Đấng làm đẹp lòng người mọi đàng, người đã để cho đi tới đâu? Gethsemane, pháp đình, tay chân bị đóng đinh vào thập giá, sầu não, cô đơn, nhục nhã. Người đã không thương tiếc con một người, và vì yêu chúng ta, nên người cũng không thương tiếc chúng ta nữa. Hãy reo mừng vì vinh dự người ban cho chúng ta. Có lẽ tự chúng ta sẽ không bao giờ dám nghĩ đến một tình huynh đệ đậm đà như thế giữa chúng ta và Chúa Giê-xu. Và như Chúa Cha đã cho người sống lại, Chúa Cha cũng sẽ cho chúng ta sống lại sau 3 ngày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê mình. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Bernadetta Bianchi Porro, sinh trưởng tại thành Forli, nước Italia. Hồi ấy, trong khi cô đang chuẩn bị thi tốt nghiệp bác sĩ tại Đại học Milano, thì bỗng dưng phát hiện một cơn bệnh nan y mà chính cô đã nhận ra trước khi được các bác sĩ xác nhận. Từ ngày đó, cô bắt đầu cuộc hành trình thập giá tới đồi Can Vệ. Căn bệnh càng ngày càng phát triển, thì thân thể của cô cũng càng bị tê liệt. Mắt cô bị mù, và toàn thân cô không còn cảm giác nào nữa, ngoại trừ bàn tay phải, và qua bàn tay ấy, cô có thể tiếp nhận được chút liên lạc với thế giới bên ngoài, bằng lời nói, để rồi cô chỉ có thể đáp lại bằng giọng nói yếu ớt còn lại. Tuy nhiên, những đau khổ thể xác đã không đóng kín cửa lòng của cô, và giường bệnh của cô đã trở thành trường huấn luyện đức tin và lòng cậy trông vững mạnh. Cô thường nói với những người chăm sóc cô rằng, chính trong đau khổ, ánh sáng của Chúa Kitô được thắp lên trong tâm hồn chúng ta. Lần khác, cô đã an ủi một thanh niên tàn tật, chỉ còn đi lại được bằng 2 đầu gối và bằng khuỷu tay qua những lời đầy xác tín rằng. Trong cuộc hành trình thập giá của tôi vẫn không thất vọng. Tôi đã khám phá ra sự khôn ngoan cao cả và lớn lao hơn sự khôn ngoan của người thế trần. Tôi đã gặp gỡ Thiên Chúa là đấng hiện hữu và là tình yêu, là đấng trung tín, là niềm vui và là sức mạnh cho tới ngày tận cùng thế giới. Cuộc sống hàng ngày của tôi không dễ dàng, vì đầy những đau khổ thử thách.
nhưng đồng thời cũng dịu ngọt, bởi vì có Chúa Giêsu ở cùng tôi. Ngài luôn ở bên cạnh tôi trong mọi gian khổ, và ban cho tôi niềm an ủi trong cô đơn, lúc tăm tối, cũng như khi bước đi trong ánh sáng. Tôi cảm thấy Ngài mỉm cười với tôi, và chấp nhận sự cộng tác bé nhỏ của tôi trong công cuộc cứu độ của Ngài. Năm 1963, cô Bernadetta được đưa tới Lộ Đức lần thứ hai. Trong dịp này, cô đã nhờ thân mẫu cô gửi đến cho hai người bạn những lời này. Giờ đây, tôi sung sướng cảm nghiệm được niềm hạnh phúc hoàn toàn chấp nhận Thánh Ý Chúa. Trinh nữ Maria đã bù lại cho tôi những gì tôi không còn nữa. Bởi vì giờ đây, tôi bắt đầu cảm nghiệm được sự phong phú tinh thần. Đó chính là phép lạ Lộ Đức đối với tôi trong lần hành hương thứ hai này. Buổi tối trước ngày qua đời, cô đã tha thiết xin thân mẫu cô quỳ gối bên giường bệnh của cô để cùng dâng lời cám tạ Chúa vì tất cả những gì đã xảy đến trong cuộc đời cô. Phản ứng tự nhiên của mẹ cô là từ chối, nhưng cô đã năn nỉ mẹ cô. Xin mẹ hãy cảm tạ Chúa cho con và với con, bởi vì Chúa cất đi là để ban tặng. Thật vậy, chính Ngài đã thực hiện những sự cao cả trong cuộc sống con. Và cô đã tắt thở với lời cuối cùng trên môi miệng. Hãy yêu chuộng sự sống. Xin cảm ơn. Cô Bernadetta từ trần ngày 23 tháng Giêng năm 1964, khi chưa tròn 27 tuổi xuân. Quý vị và các bạn thân mến, tấm gương đời sống của cô Bernadetta nói lên niềm xác tín về mầu nhiệm tình yêu của Đức Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa Cha đã nhập thể vì muốn chia sẻ những khổ đau của thân phận con người, và nay đã được vinh hiển cùng với Thiên Chúa Cha. Tất cả cuộc sống trần gian của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy, chính qua mầu nhiệm khổ nạn của thập giá mà con người được cứu rỗi. Qua mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa cao cả đã tự hạ mình tới mức độ thấp hèn nhất. Đến nỗi, trước cặp mắt của những người không tin, đó chỉ là sự điên rồ, hoàn toàn thất bại. Vì xem ra sự gian ác của con người và sự chết đã toàn thắng. Thế nhưng, đối với những người có lòng tin, Chúa Giêsu tuyên bố với họ rằng: Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Luca chương 21 câu 27. Thật vậy, Đức Kitô con Thiên Chúa sẽ trở lại trong vinh hiển để xét xử người sống và kẻ chết. Ngài sẽ xét xử cách công minh chính trực, dựa trên việc làm của đức ái và vì tình yêu Chúa. Vì thế, thời giờ từ sau khi Chúa phục sinh tới ngày cánh chung là thời điểm của vương quốc Ngài, là thời điểm trưởng thành của giáo hội nói chung và của mỗi người tín hữu nói riêng, là thời giờ của thanh tẩy và thử thách qua những khó khăn không thể tránh khỏi trong cuộc sống của mỗi người. Thánh giáo phụ Ambrosio nói rằng: Thừa kế với Đức Kitô là những ai sẽ được thông hưởng vinh quang của Người. Tuy nhiên, chỉ những ai đã từng chịu đau khổ với Ngài và chia sẻ cuộc khổ nạn của Ngài mới được thông hưởng vinh quang với Ngài. Thế nhưng, điều an ủi chúng ta hơn cả là trên con đường lữ hành thập giá, Ngài không bỏ chúng ta cô đơn lẻ loi. Ngài đã quả quyết với các môn đệ xưa kia và với mỗi người chúng ta qua mọi thời đại rằng: và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Matthew chương 28 câu 20. Lạy Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng xót thương, Chúa đã muốn Trinh Nữ Maria, hoa trái đầu mùa của ơn cứu rỗi, chiếu tỏa hình ảnh sống động của giáo hội. Xin giúp chúng con luôn ngước mắt nhìn thẳng vào Mẹ, để vững tâm tiến bước theo vết chân Chúa Giêsu trên con đường thập giá và đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu, tới vinh quang bất diệt. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.